Maria, con người của viễn kiến. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Ngài nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Với lời tiên báo ấy, mẹ Maria quả là một người phụ nữ nhìn xa thấy rộng. Ngày nay, người ta thường nói đến viễn kiến. Người có viễn kiến là người có tầm nhìn xa, thấy trước những điều sẽ xảy đến, hay có thể thực hiện được. Viễn kiến hay tầm nhìn xa là một trong những nét nổi bật trong triết lý và thần học Tây Phương. Plato mô tả sự tiến triển của nhận thức con người qua hình ảnh của một người đi từ hang động tối tăm bước tới ánh sáng của sự thiện. Mỗi một bước tiến tới đều đưa con người đến gần với thực tại. Trong truyền thống Công giáo, Thánh Thomas Tiến sĩ xác quyết rằng mục đích tối hậu của con người chính là phúc kiến, tức là được nhìn thấy nhan Thánh Chúa. Con người vốn không bao giờ được thỏa mãn với những cái bề mặt, mà luôn luôn đi sâu vào thực tại. Tội lỗi vốn là một trở ngại cho tầm nhìn sâu rộng của con người. Vì tội lỗi, chúng ta không thể thấy được cuộc sống của chúng ta và thế giới xung quanh chúng ta một cách đúng đắn. Thấy sai, nhận thức sai, cho nên hành động cũng sai. Cá tính của chúng ta là kết quả của chính cái nhìn của chúng ta về thế giới. Để có thể thấy thế giới một cách đúng đắn, chúng ta cần phải có một tâm hồn luôn mở ra cho tác động của Thánh Thần. Không có sự trợ giúp của ơn Chúa, chúng ta sẽ chỉ suốt đời nhìn thấy ảo ảnh và thần tượng giả trá do chính chúng ta dựng nên. Tội lỗi làm cho con người ra mù quáng. Tội lỗi đảo lộn cái nhìn của con người. Sự thiện trở thành điều ác, điều ác trở thành sự thiện. Cái tôi của con người trở thành trọng tâm của mọi sự. Nhưng tội lỗi không chỉ là hành động cá nhân, nó còn mang tính cách tập thể. Sự mù quáng và huênh hoang luôn có chiều kích xã hội. Lời tiên đoán của mẹ Maria trong kinh ngợi khen về những kẻ quyền thế có thể gợi lên cho chúng ta ý niệm về nhà nước trong thời hiện đại. Sự mù quáng và huênh hoang của các dân tộc và nhà nước không phải là chuyện mới mẻ. Kinh Thánh đầy những trang về sự mù quáng và huênh hoang ấy. Các dân tộc và ngay cả Israel đều dễ dàng rơi vào mù quáng và ảo tưởng. Con người vẫn nuôi dưỡng cái ảo tưởng cho rằng càng có nhiều thì càng phồn thịnh, càng có nhiều bom đạn thì càng an toàn, càng có mức sống cao thì càng văn minh. Thánh Vịnh thứ hai đã nhạo cười thái độ mù quáng và huênh hoang ấy như sau. Sao chư dân lại ồn ào náo động? Sao vạn quốc dám bày kế viễn vông? Chúa trên trời cao thấy thế bật cười, Ngài chế nhạo bọn chúng. Trong quyển tiểu thuyết có tựa đề Đảo Huyết Mạch, tác giả Condé Palen mô tả nhà nước hiện đại như một thứ thần tượng buộc con người phải trung thành. Nhà nước đưa chúng ta vào sự sống. Nhà nước nuôi dưỡng chúng ta. Nhà nước là đấng cứu độ của chúng ta. Nhà nước là tất cả của chúng ta. Tác giả Condé Palen có lẽ không cường điệu khi mô tả một thứ nhà nước như thế. Thực tế đã và cho chúng ta thấy có những nhà nước mù quáng và huênh hoang đến mức độ ấy. Trong kinh ngợi khen, mẹ Maria đã cho chúng ta thấy rõ sự mù quáng ấy của những kẻ quyền thế. Mẹ muốn nói với chúng ta rằng tội lỗi làm cho con người ra mù quáng. Tội lỗi làm cho trái tim con người ra ích kỷ. Trong cuộc sống của mẹ Maria, chúng ta thấy được tác động của ơn Chúa qua sự yếu đuối của con người. Trước mắt người đời, nhất là những kẻ quyền thế, mẹ chỉ là một kẻ vô danh. Và cũng như con mẹ, mẹ chẳng có gì để cho thế giới chú ý đến. Con mắt của trần thế chỉ nhìn thấy quyền lực trong tiền của và danh vọng. Nơi mẹ Maria thì trái lại. Tất cả óc tưởng tượng và trái tim của mẹ đều quy hướng về Thiên Chúa. Từ giây phút đầu tiên hiện hữu trong lòng thân mẫu, mẹ đã hoàn toàn hướng đến việc thực thi thánh ý Chúa. Cái nhìn của mẹ đã được hình thành trong lòng thân mẫu và tiếp tục mở rộng qua suốt cuộc đời của mẹ. Trái tim vô nhiễm của mẹ đã được đón nhận vào trong Chúa qua việc mẹ được cất nhắc về trời cả hồn lẫn xác. Một cuộc sống hoàn toàn cho Chúa chỉ có thể được kiện toàn trong sự đón nhận hoàn toàn của Chúa mà thôi. Những gì Chúa đã khởi sự làm cho mẹ từ lúc được thụ thai trong lòng thân mẫu được tiếp tục trong vĩnh cửu. Cuộc sống thuộc trọn về Chúa của mẹ Maria là dấu chứng của chính sự thủy chung của Chúa đối với thế giới và dân Ngài. Ngược lại với sự mù quáng và huênh hoang biến con người thành trọng tâm của mọi sự, mẹ Maria không ngừng thực thi ý Chúa và thuộc trọn về Chúa. Cuộc đời của mẹ là một ký sự về những việc cá thể mà Chúa đã giang cánh tay ra để thực hiện. Không có điều gì mẹ làm mà không là một hành động thực thi ý Chúa. Mẹ là một người phụ nữ đầy sức mạnh và tự do. Mẹ không cần phải nhọc công đeo đuổi tiếng tăm và danh vọng. Và chính vì không chạy theo con đường danh vọng ấy, mà mẹ đã được muôn thế hệ ca tụng và vinh danh. Cả cuộc đời của mẹ là một ý tưởng triền miên về Chúa. Thảm kịch của tội lỗi chính là gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống và không chấp nhận tình yêu Ngài dành cho con người. Bằng nhiều cách, chúng ta xây dựng hỏa ngục ngay trong cuộc sống tại thế này. Khi chúng ta chỉ muốn đi theo con đường của chúng ta và gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Nhà thần học Tin Lành nổi tiếng Karl Barth đã viết như sau: có lẽ tất cả chúng ta đều là những kẻ quyền thế. Chúng ta cũng sẽ bị hạ bệ khỏi ngai vàng của chúng ta nếu chúng ta chống lại Chúa. Chúa đã hạ xuống khỏi ngai vàng bao nhiêu người như thế nào, thì Ngài cũng sẽ tiếp tục như thế trong suốt lịch sử thế giới. Chúng ta không cần phải nghĩ đến những biến cố vĩ đại. Đường lối của Chúa luôn luôn là những đường lối dấu ẩn. Theo Karl Barth, điều khủng khiếp nhất xảy đến cho chúng ta là khi chúng ta đi theo con đường của chúng ta. Chúng ta không nên tưởng nghĩ đến hỏa ngục như một nơi trong đó con người sẽ bị tra tấn hay thiêu đốt trong lò lửa. Hỏa ngục là một nơi quy tụ những con người quyền thế, nhưng là những con người quyền thế không có Chúa. Với ý tưởng trên đây của thần học gia Karl Barth, chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.